Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 13 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha bất ngờ thăm cửa hàng băng đĩa ở Roma.
Roma, vào khoảng 7 giờ tối thứ ba ngày 11 tháng 1, Đức Thánh Cha đã bất ngờ đến một cửa hàng băng đĩa gần đền Pantheon ở Roma để thăm những người bạn cũ và làm phép cho cửa hàng vừa được tân trang.
Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, với chiếc xe Fiat 500L màu trắng, Đức Thánh Cha đã từ Vatican đến cửa hàng băng đĩa Stereo Sound của bà Letizia, một cửa hàng mang phong cách cổ kính như các cửa hàng khác ở trung tâm Roma, bày bán các đĩa hát của Maria Callas và Pink Floyd hoặc các tác phẩm gần đây. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại khu vực đường Minerva gần đền Pantheon, nơi có nhiều khách du lịch, đã gây bất ngờ và ngạc nhiên cho nhiều người. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết thêm, cuộc viếng thăm kéo dài hơn 10 phút, ngoài bà Letizia còn có con gái và con rể bà tiếp đón Đức Thánh Cha. Sau cuộc trò chuyện, con gái bà Letizia đã tặng Đức Thánh Cha một đĩa nhạc cổ điển. Ngài cũng làm phép cho cửa hàng vừa được tân trang lại. Sau đó, Đức Thánh Cha lên xe trở về Vatican. Gia đình bà Letizia là bạn cũ của Đức Thánh Cha. Ngài từng là khách hàng lâu năm của họ trước khi trở thành giáo hoàng. Đức Thánh Cha biết gia đình này từ khi Ngài còn là linh mục đến Roma và sau đó là tổng giám mục của Buenos Aires. Và Đức Thánh Cha đã hứa với gia đình này là Ngài sẽ trở lại thăm họ, và ngày hôm nay Ngài đã thực hiện lời hứa. Với sự ngạc nhiên lớn trước cuộc viếng thăm bất ngờ, bà chủ cửa hàng thốt lên: cuộc viếng thăm thật đẹp, đầy tình người và là một niềm xúc động lớn. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco thực hiện cuộc viếng thăm bất ngờ ngoài Vatican. Ngày 4 tháng 9 năm 2015, giữa sự ngạc nhiên của dân thành Roma và khách du lịch ở khu vực đường Papuino, trung tâm Roma, Đức Thánh Cha đến một cửa hàng bán kính để thay gọng kính. Sau đó, một lần nữa vào ngày 21 tháng 12 năm 2016, Đức Thánh Cha đến một cửa hàng bán giày ở khu vực đường Gregorio 7 để mua một đôi giày.
Đức Thánh Cha Francisco, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Sassoli, là một tín hữu vì công ích và người nghèo.
Vatican, trong điện thư chia buồn gửi đến gia đình ông David Sassoli, Chủ tịch Nghị viện châu Âu qua đời ngày 10 tháng 1, hưởng thọ 65 tuổi. Đức Thánh Cha ca ngợi ông là một tín hữu nhiệt thành trong hy vọng và bác ái, luôn hành động vì công ích và người nghèo.
Ông Sassoli trở thành Chủ tịch Nghị viện châu Âu vào tháng 7 năm 2019. Ông được mọi người kính trọng vì đã bảo vệ mạnh mẽ các giá trị cốt lõi của châu Âu. Ông kêu gọi mọi người quay trở lại tinh thần của những người sáng lập châu Âu, nghĩa là từ bỏ xung đột và chủ nghĩa dân tộc, cũng như thúc đẩy hòa bình và bình đẳng. Với chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trong điện thư, Đức Thánh Cha đảm bảo với bà Alessandra Vittorini, vợ Chủ tịch Nghị viện châu Âu và hai con của ông là Ngài tham gia vào đại tang của người có ảnh hưởng đến Ý và Liên minh châu Âu. Đức Thánh Cha nói ông Sassoli là một tín hữu có một đời sống nhiệt thành nhờ bởi hy vọng và lòng bác ái, một nhà báo có năng lực và là người được các tổ chức quý mến, một người điềm tĩnh và biết tôn trọng người khác. Hơn thế nữa, trong các trách nhiệm công, với sự chính trực và dấn thân quảng đại, ông đã làm hết sức mình vì công ích. Đức Thánh Cha còn mô tả ông Sassoli là một người nhạy bén, say mê trong công việc thúc đẩy một tầm nhìn liên đới của cộng đồng châu Âu, một cái nhìn được thể hiện trong việc chăm sóc đặc biệt những người rốt cùng. Kết thúc điện thư, Đức Thánh Cha đảm bảo lời cầu nguyện và chúc lành của Ngài, cầu xin sự an ủi của Chúa cho những ai thương tiếc sự ra đi của Chủ tịch Nghị viện châu Âu. Đức Thánh Cha và ông Sassoli đã gặp nhau nhiều lần vào ngày 17 tháng 12 năm ngoái trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News nhân dịp sinh nhật thứ 85 của Đức Thánh Cha. Ông Sassoli đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đức Thánh Cha. Chủ tịch Nghị viện châu Âu đã mô tả triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha là một huấn quyền nói với thế giới. Ông cũng nhắc lại cam kết làm việc vì một liên minh châu Âu, chào đón và bảo vệ người di cư, cũng như những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, như ông đã thảo luận với Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến ở Vatican vào tháng 6. Ông cũng ủng hộ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong việc đảm bảo phân phối công bằng vaccine.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục gặp Đức Giáo Hoàng.
thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 12 tháng 1, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Giuse khi suy tư về cuộc đời của thánh nhân như một người lao động và phẩm giá của lao động. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc rằng các phúc âm trình bày cho chúng ta thấy Thánh Giuse làm công việc của một thợ mộc, tham gia vào những công việc đòi hỏi sức khỏe thể lý. Chắc hẳn Chúa Giêsu đã học được nhiều điều về phẩm giá của lao động từ Thánh Giuse. Theo Đức Thánh Cha, lao động là điều cần thiết cho sự phát triển nhân bản và cho sự tiến triển trong sự thánh thiện của chúng ta. Thật vậy, công việc không chỉ đơn giản là vấn đề lợi ích vật chất hay lợi nhuận đơn thuần, mà là một phương tiện mang lại ý nghĩa, giá trị và hình thái cho cuộc sống của chúng ta và dạy chúng ta biết quảng đại với người khác. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nghĩ đến tất cả những người lao động trên thế giới, những người đang phải vật lộn để kiếm sống hoặc nuôi gia đình, và những người thường xuyên gặp phải bất công, bóc lột và nguy cơ thất nghiệp. Ngài mời gọi toàn giáo hội suy nghĩ làm sao để lao động không bị theo lý luận đơn thuần của lợi lộc, nhưng để nó được thực hiện như quyền lợi và nghĩa vụ căn bản của con người. Và Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện nhờ sự chuyển cầu của Thánh Giuse lao động cho việc bảo vệ các quyền cơ bản của tất cả người lao động, để nâng cao nhận thức về giá trị của sức lao động con người và cho một trật tự kinh tế sẽ thúc đẩy phẩm giá và sự thịnh vượng của tất cả các dân tộc. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Các thánh sử Matthew và Marco gọi Thánh Giuse là thợ mộc hay người làm nghề mộc. Trước đây chúng ta đã nghe rằng, khi nghe Chúa Giêsu nói, dân thành Nazareth đã tự hỏi, đây không phải là con của bác thợ mộc sao? Chúa Giêsu đã làm công việc của cha mình. Đức Thánh Cha giải thích, thuật ngữ tekton trong tiếng Hy Lạp được sử dụng để chỉ nghề của Thánh Giuse đã được dịch theo nhiều cách khác nhau. Các giáo phụ Latin của giáo hội gọi là thợ mộc, nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, tại Palestine vào thời của Chúa Giêsu, gỗ không chỉ được sử dụng để làm các dụng cụ cày bừa và nhiều đồ đạc khác nhau, nhưng còn được dùng để xây những nhà có khung bằng gỗ và mái bậc thang làm bằng dầm nối với ruồi kèo và đất. Do đó, thợ mộc hay người làm nghề mộc là một nghề chung, chỉ cả thợ mộc và thợ thủ công tham gia vào các hoạt động liên quan đến xây dựng. Đó là một công việc khá vất vả, phải làm việc với các vật liệu nặng như gỗ, đá và sắt. Xét về khía cạnh kinh tế, nghề đó không đảm bảo thu nhập cao, như có thể suy ra từ việc khi dân Chúa Giêsu trong đền thờ, Đức Maria và Thánh Giuse chỉ dâng đôi chim gáy hoặc một cặp bồ câu non như luật đã quy định cho người nghèo. Chàng trai Giêsu đã học nghề này từ cha mình. Vì vậy, khi trưởng thành, người bắt đầu rao giảng, những người hàng xóm ngạc nhiên hỏi, bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế, và họ vấp phạm về người, bởi vì người là con bác thợ mộc nhưng lại ăn nói như một tiến sĩ luật, và họ bị sốc vì điều này. Từ cuộc đời của Thánh Giuse và Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nghĩ đến tất cả những người lao động trên thế giới, đặc biệt những người làm công việc mệt nhọc trong các hầm mỏ và một số nhà máy, những người bị bóc lột vì làm việc lậu, những nạn nhân của lao động, những trẻ em bị buộc phải làm việc và những trẻ em lục tung thùng rác để tìm kiếm thứ gì đó dùng được để buôn bán.
Đức Thánh Cha nói tiếp, xin cho phép tôi nhắc lại những gì tôi đã nói. Những công nhân giấu mặt, những công nhân làm việc vất vả trong hầm mỏ và trong một số nhà máy, hãy nghĩ về họ. Hãy nghĩ đến những người bị bóc lột với công việc làm lậu, những người được trả lương lậu một cách bí mật, không có lương hưu, không có bất cứ thứ gì. Và nếu bạn không làm việc, bạn không có sự an toàn. Và ngày nay rất nhiều việc làm lậu, rất nhiều. Hãy nghĩ đến những nạn nhân của lao động, những người bị tai nạn lao động. Nghĩ đến những trẻ em bị buộc phải làm việc, Đức Thánh Cha nói, điều này thật khủng khiếp. Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi thì phải chơi, nhưng bị buộc phải lao động như người lớn. Trẻ em bị buộc phải làm việc. Và hãy nghĩ đến những người đáng thương, những người lục lọi trong các bãi rác để tìm kiếm thứ gì đó hữu ích để đổi chác. Họ đi đến các bãi rác. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tất cả những người này là anh chị em của chúng ta, những người kiếm sống như thế này. Họ không được cho nhân phẩm. Hãy suy nghĩ về điều này, và điều này xảy ra ngày nay trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến những người không có việc làm, bao nhiêu người đi gõ cửa các nhà máy xí nghiệp và hỏi, có việc gì để làm không? Không, không có, không có. Thiếu việc làm. Và tôi cũng nghĩ đến những người cảm thấy bị tổn thương về nhân phẩm bởi vì họ không tìm được công việc. Họ trở về nhà và được hỏi, đã tìm được việc gì chưa? Không, không có gì. Tôi đến Caritas và mang bánh mì về. Điều mang lại cho bạn phẩm giá không phải là mang bánh mì về nhà. Bạn có thể lấy bánh mì từ Caritas, nhưng điều này không mang lại cho bạn phẩm giá. Và Đức Thánh Cha khẳng định, những gì mang lại cho bạn phẩm giá là kiếm được cơm bánh, và nếu chúng ta không mang lại cho người dân của chúng ta, những người nam, người nữ, khả năng kiếm được cơm bánh, thì đây là một bất công xã hội ở nơi đó, ở quốc gia đó, ở lục địa đó. Những người lãnh đạo phải cho mọi người cơ hội kiếm được cơm bánh của họ, bởi vì điều này mang lại cho họ phẩm giá. Công việc là sự sức giàu của phẩm giá, và điều này quan trọng. Nghĩ đến các gia đình, Đức Thánh Cha nói, nhiều người trẻ, nhiều ông bố, bà mẹ trải qua thử thách khi không có một công việc cho phép họ cuộc sống yên ổn. Họ sống ngày qua ngày, và việc tìm kiếm công việc thường trở nên tuyệt vọng đến mức khiến họ mất hết hy vọng và hết khát vọng sống. Trong thời kỳ đại dịch này, nhiều người đã mất việc làm và một số bị đè nặng bởi gánh nặng không thể chịu nổi đã đi đến mức tự kết liễu mạng sống của mình. Ngày hôm nay, tôi muốn tưởng nhớ từng người trong số họ và gia đình của họ. Chúng ta hãy thinh lặng giây lát để tưởng nhớ những người đàn ông, những phụ nữ tuyệt vọng vì không tìm được công việc.
Than phiền rằng chúng ta chưa quan tâm đủ đến thực tế rằng công việc là một thành phần thiết yếu trong đời sống con người và cả trong con đường nên thánh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, lao động không chỉ để có được nguồn dinh dưỡng phù hợp, đó còn là nơi chúng ta thể hiện bản thân, cảm thấy mình có ích và chúng ta học được bài học lớn về tính cụ thể, giúp đời sống tinh thần không trở thành chủ nghĩa duy linh. Tuy nhiên, thật không may, công việc thường trở thành con tin của sự bất công xã hội và thay vì là một phương tiện nhân bản hóa, nó trở thành một phần ngoại biên của cuộc sống. Nhiều khi tôi tự hỏi, chúng ta làm công việc hàng ngày với tinh thần nào? Làm thế nào để chúng ta đối phó với sự mệt mỏi? Chúng ta có thấy hoạt động của chúng ta chỉ liên quan đến vận mệnh của chính mình hay với vận mệnh của người khác không? Trên thực tế, công việc là một cách thể hiện cá vị của chúng ta và bản chất của nó là sự tương quan. Và làm việc cũng là một cách thể hiện sự sáng tạo của chúng ta. Mỗi người đều làm việc theo cách riêng của mình, với phong cách riêng của mình. Cùng một công việc chung với một phong cách khác nhau. Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng chính Chúa Giêsu đã làm việc và Ngài đã học được nghệ thuật này từ chính Thánh Giuse. Hôm nay, chúng ta phải tự hỏi bản thân rằng chúng ta có thể làm gì để phục hồi giá trị của công việc và với tư cách là giáo hội, chúng ta có thể đóng góp gì để công việc được thoát khỏi logic của lợi nhuận đơn thuần và có thể được sống như một quyền và nghĩa vụ cơ bản của con người, điều thể hiện và nâng cao phẩm giá của họ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi, anh chị em thân mến, cầu nguyện cho tất cả những điều này. Hôm nay tôi muốn cùng anh chị em đọc lại lời cầu nguyện mà Thánh Phaolô VI đã dâng lên Thánh Giuse vào ngày 1 tháng 5 năm 1969. Lạy Thánh Giuse, quan thầy của giáo hội, Ngài đã ở bên cạnh ngôi lời nhập thể, làm việc mỗi ngày để kiếm cơm bánh, và kín múc từ người sức mạnh để sống và làm việc chăm chỉ. Ngài đã trải qua nỗi lo lắng cho tương lai, sự cay đắng của nghèo đói, sự bấp bênh của công việc. Ngày nay, Ngài chiếu tỏa gương sáng của Ngài, khiêm hạ trước mặt người đời, nhưng cao trọng nhất trước mặt Thiên Chúa. Xin gìn giữ người lao động cho cuộc sống khó khăn hàng ngày của họ, bảo vệ họ khỏi bị nản lòng, khỏi bị nổi loạn cách tiêu cực, khỏi bị cám dỗ yêu thích khoái lạc. Xin gìn giữ hòa bình trên thế giới, hòa bình mà chỉ có nó có thể đảm bảo sự phát triển của các dân tộc. Amen. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đình
và Anh Huy.
Xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 64 từ số 220 đến số 222.
Tôi nhớ kỳ trước là cái gì mà đồng hành trong những năm đầu của đời sống hôn nhân đúng không?
Ý, người ta vừa mới cưới xong gì mà mới có những năm đầu thôi, đã có gì đâu mà những năm đầu là màu hồng đẹp như mơ gì mà đồng hành ở đây không?
Vậy là đúng rồi.
Đúng là giống gì?
Thì đi tu như cậu là đúng rồi. Ủa? Cậu chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ đúng không?
Ủa chứ cậu đổ lệ chưa?
Thì tôi chưa có cơ hội để đổ.
Tôi nói vậy thôi chứ còn thật ra là thử không thôi. Tôi giả ngố để đỡ lố thôi. Chứ ai cũng biết là những bước đầu của đời sống hôn nhân đầy thách đố đúng không?
À, đúng rồi.
Tin về hỏi bố mẹ mình. Đó.
Nhưng mà thật ra thì Đức Thánh Cha lần trước cũng nói rồi. Kiểu mà cần phải gạt sang một bên những cái ảo tưởng và phải chấp nhận những con người kia như là người thực sự của họ, những người mà chưa hoàn hảo và đang trong hành trình được gọi là mời gọi để lớn lên.
Đúng rồi.
Và lần trước mình kết với một cái câu tôi thấy là cực kỳ là chất.
À nhớ rồi, nhưng mà thôi để nhường cho cậu nói đó. Câu gì nào?
Để ông nhớ thì ông nói đi.
Tôi nhường á, nhường nhịn đúng hiểu không? Đời sống mà có nhường nhịn.
Cái lần trước là mình kết thúc với câu gọi là chúng ta đến với tình yêu không phải tìm một người hoàn hảo mà là học cách nhìn sự hoàn hảo bên trong một người không hoàn hảo.
Wow, trí nhớ tốt quá ta. Nhắc lại mới nhớ mà hay, cũng nhận hay. Thành ra đừng có mơ có chuyện hoàn hảo. Tôi nhớ có một đôi vợ chồng trẻ vừa mới lấy nhau về là ông chồng nói ngay, phủ đầu ngay bà vợ: em à, anh nói thật với em nha, chứ đời này không có thằng đàn ông nào hoàn hảo, chỉ có thằng lừa đảo chuyên môn.
Nhưng mà cô vợ thay bởi vì là đối chất là phân bua đúng không, cô lại chốt lại một câu như này.
Câu gì?
Em không phải là người hoàn hảo, nhưng mà em sẽ học cách yêu hoàn hảo một người.
Quá ghê rồi, tôi thấy cô này còn lừa đảo chuyên môn hơn cả ông chồng nữa. Nhưng mà chúng ta cứ hy vọng điều họ nói là sự thật.
Nhưng mà cậu phải thấy không, là vào cái đời sống hôn nhân một cái là người ta đã có thể là có những cái sự hoàn
sắp 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 hoàn hảo và chưa hoàn hảo nơi nhau, và nên là phòng trước. Vì thế mới cần đồng hành.
Đúng rồi, vì vậy nên tuần này mình sẽ tiếp tục cái phần gọi là đồng hành trong những năm đầu của đời sống hôn nhân để nhận ra những cái ảo tưởng hay thậm chí là những cái lừa đảo ở đây.
Và cho nên là cái tựa đề của lần này rất là đơn giản, quý vị ạ, chỉ có hai chữ mà thôi.
TT đúng không?
TT rồi tiếp theo mà đúng không? Rồi số 220, Đức Thánh Cha nói: hành trình này đi qua nhiều giai đoạn mời gọi đôi bạn quảng đại hiến thân, từ cuộc gặp gỡ ban đầu đầy cảm xúc với những nét hấp dẫn đến nhu cầu cảm thấy người kia như là một phần của đời mình.
Và từ đó thì đôi bạn sẽ đi đến một cái cảm nghiệm gọi là cảm nghiệm hoan hỉ vui mừng của cả hai người. Đấy. Và họ đạt đến một cái khả năng gọi là đặt cái hạnh phúc của người kia lên trên nhu cầu của mình, và họ vui mừng nhận thấy rằng cuộc hôn nhân của mình là một thiện ích, không chỉ đối với mình thôi, không chỉ đối với người kia thôi, mà đối với cả xã hội.
Thành ra là người ta mới hát với nhau như thế này:
từ nay con có người con yêu, và yêu thương con, đi với con trên đường, lữ hành chắc còn xa, nhưng đường sẽ nở hoa.
Đồng hành đó, có người đi cùng với mình trên đường, đường xa, đường dài, nhưng mà đường sẽ nở hoa.
À, đó. Nhưng mà đường muốn nở hoa thì cần phải có sự cộng tác đúng không?
Đó.
Và cái này Đức Thánh Cha gọi là cái sự trưởng thành. Nó phải bao hàm một cái việc gọi là học biết thương lượng với nhau.
Đấy, tức là đi cùng nhau không có dễ đâu, phải học hỏi, biết thương lượng với nhau, thương thảo. Đây không chỉ là một thái độ tìm tư lợi giống như là mình thương lượng trong kinh doanh đúng không? Hay là một cái trò chơi, nhưng mà xét cho cùng đó là một thực hành tình yêu thương dành cho nhau, là một thực hành nhé. Bởi lẽ việc thương lượng này là một sự đan kết giữa cống hiến và từ bỏ vì lợi ích của gia đình.
Đúng rồi. Và trong mỗi giai đoạn mới của cuộc sống hôn nhân á, thì đôi bạn cần phải ngồi xuống bàn thảo với nhau.
Đúng rồi.
Để làm sao mà các điều đã thỏa thuận, các điều mà đã hứa với nhau đó, làm sao để đừng có cái cảnh gọi là người thắng kẻ thua, nhưng mà cả hai cùng thắng.
Đúng rồi, phải nói là ai mà dịch cái bản này là tôi thấy hơi bị hay ấy. Không biết là cái từ gốc như thế nào mà cái người dịch quá hay luôn, dùng cái từ thương thảo.
Thương thảo
bình thường là mình hay nói là gọi là thảo luận, trao đổi để trong thương trường đúng không? Về chuyện kinh doanh. Nhưng mà ở đây chữ thương này còn có nghĩa là thảo với nhau là vì tình thương. Tình thương mới bàn hỏi với nhau, trao đổi với nhau.
Tôi không ngờ là cái khả năng chém gió của ông bữa này nó lại
này gọi là thông diễn, này khải nghĩa chứ thực ra tác giả không nghĩ đó đâu.
Nghĩa là suy diễn này còn gọi là bác giải,
bác giải chứ không phải chú giải. Rồi thôi mình đọc tiếp đi.
Và nói tóm lại thì trong gia đình khi mà đưa ra một quyết định á, thì không nên đưa ra một quyết định một cách đơn phương.
Đơn phương là không ổn rồi. Này quyết định là phải song phương.
Đúng rồi, song phương.
Hiệp hành đúng không?
Hiệp hành. Năm nay là năm hiệp hành. Và khi đó cả hai sẽ cùng gọi là đồng trách nhiệm. Chứ không phải là một người quyết định thì sau đó đổ dồn hết cái trách nhiệm cho người kia, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên thì ở đây Đức Thánh Cha cũng nói một điều. Mỗi nhà mỗi cảnh.
Nghĩa là mỗi nhà có một cái nét độc đáo riêng. Và mỗi cuộc hôn nhân thì phải nói là Chúa đều có một cách sắp xếp tốt nhất khác nhau.
Đúng rồi. Và hết số 220 này thì cậu rút ra được điều gì?
Rút ra được một điều là chúng ta nên tóm lại theo điều mà Đức Thánh Cha nói. Điều đó là đời sống hôn nhân không phải lúc nào cũng là lãng mạn, đó là ngon lành cành đào, mà chúng ta còn phải thực tế nữa.
Đúng rồi. Cuộc sống mà, đúng không?
Đúng rồi.
Nào là phải ăn này, phải làm này,
rồi
các tương tác xã hội này.
Đúng rồi.
Chứ đâu phải lúc nào cũng tay trong tay, nhịp bước vui trên đời.
Vậy nên Đức Thánh Cha khuyên là các đôi vợ chồng, đặc biệt là những năm đầu hôn nhân, tức là đôi vợ chồng trẻ đó, hãy học cách thương lượng, hay là thương thảo, hay là thảo với nhau bằng tình thương, để làm sao cho ra được một thỏa thuận. Đức Thánh Cha chơi chữ nha, win-win.
Đức Cha nói luôn hả?
Tôi cũng không biết nữa. Ai mà không tin thì đi kiếm tông huấn của Đức Thánh Cha rồi đọc. Dùng chữ là win-win nghĩa là gì?
Cả hai cùng thắng.
Đấy, cái này mà không biết nữa thôi đi về cấp 2 học lại tiếng Anh.
Cái này gọi là một trong những cái điều mà các bạn trẻ nên biết. Đây là điều số 7 trong gọi là bí quyết dành cho những bạn trẻ thành đạt. Đây là cuốn sách rất là nổi tiếng của tác giả tên là Sean Covey. Ông này nói về tất cả những cái thói quen mà các bạn trẻ nên có trước tuổi 20.
Vậy hả?
Nào là phải là đặt mục tiêu này, nào là hình thành những thói quen tốt này. Đấy. Và cuối cùng, cái bước cuối cùng đó là phải có cái ý chí gọi là cùng thắng. Chứ đừng phải lúc nào mình cũng phải thắng người khác.
Đâu, phải đạp lên người khác đâu, đúng không?
Đấy.
Mà nghĩ hợp lý ha. Cùng thắng đó, tức là hai người thắng. Mà nếu mà một người thắng một người thua là một người thắng, mà hai người thắng thì phải hơn một người thắng. Bởi vì hai là lớn hơn một. Này con nít tôi cũng biết nữa.
Nhưng mà tôi hỏi ngu một tí này. Giờ nói về thắng và bại đúng không?
Giờ
thắng và bại là
khá dễ, nó là hai hạng từ trái nghĩa nhau, khỏi nói nhiều.
Vậy tại sao đánh thắng quân thù và đánh bại quân thù lại cùng một nghĩa?
Hay ha. Thắng với bại khác nhau, nhưng mà đánh thắng quân thù và đánh bại quân thù là cùng một nghĩa. Cái này áp dụng với đời sống gia đình trẻ hiểu ngay.
Là như nào?
Bây giờ cậu cứ thử tưởng tượng vợ là quân thù, trong mặt kép nhé. Không bao giờ được nghĩ vợ là quân thù. Chúng ta cứ nghĩ là bây giờ cậu đánh thắng vợ, cậu cũng ra đường cậu ngủ. Mà bây giờ cậu có đánh bại vợ, cậu cũng ra đường cậu ngủ. Thì nó như nhau, cùng một kết quả tốt nhất.
Cái này bây giờ các bạn trẻ gọi là nhà có nóc đấy.
Nhà phải có nóc đúng không? Đức Thánh Cha khuyên ở đây win-win đó, là hai nóc. Nhưng mà nếu mà phải có một nóc đó, là biết là nó xác định nóc nào rồi đó.
Nên là theo lời khuyên của thầy anh Huy ấy, thì các anh các bố ấy, là đừng có mà bao giờ động cái chữ gọi là có nóc. Đừng có bao giờ nghĩ cái chuyện là thắng hay là bại đấy.
Đúng rồi, kết quả cũng như nhau thôi. Đánh bại quân thù và đánh thắng quân thù là như nhau.
Và bây giờ chúng ta sang một số mới, nói về một cái vấn đề gọi là gây ra đổ vỡ của đời sống hôn nhân này.
Tìm hiểu nguyên nhân đúng không? Số 221. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của hôn nhân là vì có những kỳ vọng quá cao về đời sống vợ chồng.
Đúng rồi, khi mà khám phá ra thực tế thì thấy là ôi trời, quá nhiều giới hạn, quá nhiều rắc rối đúng không? Hơn cả những gì mình chờ đợi, những gì mình mơ ước.
Đúng rồi, nhưng mà cuộc sống là như thế. Cho nên Thánh Cha nói là giải pháp á, là đừng có nghĩ cách vội vàng và vô trách nhiệm về sự chia tay. Mới đúng mà để chia tay rồi.
Mà ông thấy không? Bây giờ chia tay giờ nó cay lắm.
Cay thì sao ông nói thôi.
Mới rồi, cái cô em họ của tôi mới nói này nè. Em tưởng là sau khi chia tay anh ấy thì em có thể quên được một vài cái ký ức.
Trời ơi, về anh ấy. Tội nghiệp quá vậy.
Nhưng mà sau cùng ấy, ai ngờ
rồi sao?
Là nó quên sạch. Tưởng quên một phần nhưng mà ai ngờ nó quên sạch.
Phủ. Đấy, thành ra các anh các chàng cẩn thận nha. Đừng có nghĩ là chia tay là ổn nha. Nhưng Đức Thánh Cha nói hãy đảm nhận hôn nhân như một tiến trình trưởng thành dần dần. Trong đó mỗi người phối ngẫu, mỗi người bạn đời là phương tiện Thiên Chúa dùng để giúp người kia lớn lên.
Và khi đó thì mỗi người có thể thay đổi này, có thể lớn lên này, và phát triển các cái tố chất tiềm tàng của mình, những cái tố chất mà chính mình cũng không nhận ra nữa. Nhưng mà khi mà ở bên cạnh người kia này, chăm sóc cho người ấy, có trách nhiệm sống với chính mình, tự nhiên mình thấy mình gọi là trưởng thành hơn hẳn. Đấy, lớn lên hơn hẳn.
Và như thế mỗi cuộc hôn nhân có thể nói là một lịch sử cứu độ.
Đúng rồi.
Và điều đó giả thiết rằng chúng ta khởi đầu từ một tình trạng mong manh, dễ vỡ, nhưng mà nhờ ơn Chúa và nhờ sự đáp trả sáng tạo và quảng đại từ phía chúng ta, hôn nhân, Đức Thánh Cha nói, sẽ dần dần trở nên một thực tại ngày càng bền vững và quý giá hơn.
Vậy thì phải chăng là sứ mạng lớn nhất của hai người, một nam và một nữ, trong tình yêu là gì? đó là giúp nhau trở thành một người đàn ông, một người phụ nữ đích thực hơn.
Đấy, chứ không phải là cứ xài X-Men là trở thành người đàn ông đích thực thôi nha.
Bây giờ tôi hỏi lại ông một cái này. Bây giờ làm cho người khác lớn lên thì có nghĩa là gì?
Thì có nghĩa là làm cho người khác trở thành thủ lĩnh chứ là cái gì nữa vậy? Cũng phải hỏi. Nhưng Đức Thánh Cha trả lời thay tôi nữa. Làm cho người khác lớn lên là giúp người ta định hình trong bản sắc riêng của họ.
Đó là có nghĩa là phải trở về với chính mình, khám phá ra những cái tầm vóc lớn nhất của mình.
Đúng rồi, bao nhiêu tiềm năng là có thể khai phá hết.
Đúng rồi, khám phá ra cái tầm vóc trong con người mình.
Đấy,
gọi là đánh thức sự phi thường của trong bạn.
Wow, có vẻ mới đọc cuốn sách tối qua đúng không?
Hôm kia.
Bởi thế Đức Thánh Cha nói tình yêu có thể nói là sản phẩm của một nghệ nhân lành nghề.
Đó, và khi mà đọc đoạn Kinh Thánh nói về việc tạo dựng người nam và người nữ, cậu có nhớ đoạn nào không?
Nhớ, Kinh Thánh chắc là tạo dựng người nam người nữ hả? Chắc là lúc
sách gì mà
à tôi nhớ là trong Kinh Thánh đúng không?
Đúng rồi.
Cuốn đó gọi là cuốn thức tỉnh.
Cái gì mà thức tỉnh không?
Tôi hỏi ông nha, giờ vừa thức dậy, tức là thức tỉnh, tỉnh dậy.
Rồi
ông mở cửa sổ ra ông thấy trời như thế nào?
Sao mà sáng thế?
Đấy, sao sáng thế? Đó, sao sáng thế?
Sao ông bữa nay cứ đi lòng vòng ấy nhỉ? Nói tóm lại là khi mà đọc đoạn Kinh Thánh về việc tạo dựng ở sách sáng thế đó, trước hết Chúa dựng nên người đàn ông, đúng không? Rồi người thấy thiếu thiếu một cái gì đấy. Rồi sau đó thì người mới tạo ra người đàn bà.
Đấy.
Thì lúc đó người đàn ông đã thốt lên một cái điều gì?
Lúc đó người đàn ông gọi là thảng thốt, ngạc nhiên, sững sờ, hạnh phúc. Nói nên, phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi.
Có nghĩa là một xương một thịt đúng không?
Đúng rồi.
Nói chung là ông nhớ Kinh Thánh đấy. Và sau đó thì dường như là người ta nghe thấy được một cái cuộc đối thoại. Gọi là cuộc đối thoại kỳ diệu, cuộc đối thoại của tình yêu, cuộc đối thoại đầu tiên của người nam và người nữ giữa Adam và Eva. Và họ bắt đầu gọi là khám phá và tìm hiểu nhau.
Đấy. Và thực ra Đức Thánh Cha nói ngay cả trong những thời điểm khó khăn, người bạn đời của mình có thể lại làm cho chính mình ngạc nhiên. Đó, đem lại những điều tươi mới và các cánh cửa mới được mở ra để họ lại tìm thấy nhau như lần đầu tiên gặp gỡ.
Cái đấy gọi là yêu lần đầu rồi đúng không?
Đấy, chứ khó khăn không chỉ là dấu chấm hết. Bởi vì ba cái khó khăn đó, thì nó ra cái gì cậu biết không?
Là ra gì?
Người ta kêu là một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Thì khó khăn là nếu như mà khó khăn là dấu chấm hết thì ba lần khó khăn nó thành dấu ba chấm, tức là nó mở ra một trang mới cho cuộc đời. Thành ra trong giai đoạn mới thì họ quay về để định hình lại cho nhau, tìm cái nguồn sức mạnh bên trong. Và nếu như Xuân Diệu nói rằng có ai định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều, thì Đức Thánh Cha của chúng ta nói rằng là tình yêu có nghĩa gì khác đâu nếu không phải là người này chờ đợi người kia với chính sự nhẫn nại của người thợ thủ công thừa hưởng từ Thiên Chúa.
Người
nghệ nhân nó thừa hưởng từ Thiên Chúa đó.
Và hết số 221 này, tôi chốt lại bằng một từ thôi.
Đừng nói tiếp theo nha. Đừng nói tê tê tiếp theo nha. Từ gì nói thử.
Cái từ này là nhẫn nại.
Hay còn có thể nói là kiên nhẫn với nhau. Tức là dành cho nhau thời gian đủ để có thể nhìn thấy sự kỳ diệu nơi người kia.
Và điều kỳ diệu nhất bây giờ là kịp đọc để hết bài, sắp lối giờ rồi.
Ông vừa nói kiên nhẫn xong mà không nhẫn nại tới nào hết. Ok, qua số mới số 222. Việc đồng hành với các đôi vợ chồng phải khuyến khích họ quảng đại thông truyền sự sống.
Và Đức Thánh Cha nói phù hợp với tính cách cá vị và hoàn toàn nhân bản của tình yêu vợ chồng, thì con đường đúng đắn của việc kế hoạch hóa gia đình là đối thoại một cách thuận tình giữa vợ và chồng, và tôn trọng các cái nhịp thời gian, quan trọng cái nhân phẩm người bạn đời của mình, chứ không phải là cứ hướng lên là làm tới đâu được.
Theo nghĩa đó, thông điệp Humanae Vitae và tông huấn Familiaris Consortio,
cái gì mà đau hết não phải không?
Nhưng mà
cái gì Latin thì đau hết cả đầu.
Latin thì có phải linh tinh mà đau đầu. Humanae Vitae là chữ Latin, nó có nghĩa là sự sống con người, sự sống của là nhân sinh. Còn tông huấn Familiaris Consortio nó là cái sự hợp tác, là cái sự cộng tác trong gia đình.
Trời, đúng là sáng thế có khác.
Thì chẳng lẽ tối mãi nữa không? Ông phát hiện ra được cái điều hay và tiềm năng của tôi là tôi thấy ông bắt đầu có sự kiên nhẫn, bắt đầu thấm được lời Đức Thánh Cha dạy rồi đó. Cho nên Đức Thánh Cha nói là theo hai cái thông điệp này nè, thì chúng ta cần phải khám phá lại để mà đánh thức nơi con người cái sự sẵn sàng sinh sản, để chống lại cái tảo trạng ngày nay vốn thường là thù địch với sự sống.
Đúng rồi. Và cái sự chọn lựa làm cha làm mẹ có trách nhiệm ấy, thì nó giả thiết người ta phải được huấn luyện. Huấn luyện cái gì không biết không? Huấn luyện lương tâm. Đấy. Mà một trong những cái định nghĩa cực kỳ hay của cái hiến chế Gaudium et Spes, lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất, là cung thánh của con người. Mà nơi đây á, con người chỉ hiện diện một mình với Chúa, và tiếng nói của Ngài vang dội trong thâm tâm của họ.
Wow, nhớ bài ghê ta. Chắc sắp đi thi hả?
Đúng rồi, tôi đang nghiên cứu về gọi là huấn luyện lương tâm.
À, tôi tưởng ông đang chuẩn bị xếp mình đi xưng tội chứ.
Hôm nay sao ông sáng thế vậy? Bởi vì một trong những vấn đề của huấn luyện lương tâm là phải xét mình hàng ngày.
Đấy, đúng rồi.
Cùng với đó là việc gọi là đồng hành thiêng liêng.
Ừ. Đấy. Không phải xét mình để đi xưng tội, mà xét mình là để hiểu được chính mình, là hiểu Chúa. Chúa nói với mình điều gì. Vợ chồng càng cố gắng lắng nghe Thiên Chúa, ông thấy tôi quá sáng thì tôi suy diễn ý như lời thánh cha nói vậy đó. Vợ chồng càng cố gắng lắng nghe Thiên Chúa và các lệnh truyền của Ngài trong lương tâm, tôi vừa mới nói phút hồi tâm xét mình đấy, và để cho mình được hướng dẫn thiêng liêng, thì quyết định của họ càng tự do thâm sâu hơn, không bị chi phối bởi những tính tùy tiện chủ quan, và không bị lôi kéo bởi lối sống của môi trường xung quanh.
Khi mà có con tim tự do ấy, người ta cũng biết cách yêu cho đúng.
Đấy.
Và những gì mà Công đồng Vatican II đã xác định thì vẫn còn có giá trị cho đến ngày nay. Cụ thể là hiến chế Gaudium et Spes. Vợ chồng đồng tâm hiệp lực với nhau, họ sẽ tạo được cho mình một cái phán đoán ngay thẳng. Họ sẽ biết xét đến cái lợi ích riêng của họ cũng như của con cái đã sinh hay là tiên liệu sẽ có.
Đoạn này tôi nhớ tiếp nè, Hiến chế nói là họ sẽ còn biết nhận định về các hoàn cảnh vật chất hay là tinh thần của thời đại cũng như là của bậc sống của mình. Sau đó họ biết nghĩ tới lợi ích của gia đình, của xã hội trần thế này và của chính giáo hội.
Và khi mà có cái sự phán đoán như vậy đó, thì chính đôi vợ chồng phải đưa ra một cái quyết định, và quyết định này phải thực hiện trước mặt Thiên Chúa.
Đấy, đàng khác Đức Thánh Cha nhắc lại cái thông điệp Humanae Vitae số 11 là việc sử dụng các phương pháp, ở đây là phương pháp tức là ngừa thai đó, mà dựa trên chu kỳ tự nhiên của sự thụ thai, phương pháp tự nhiên nhé, thì cần phải được khuyến khích.
Và cũng thế thì sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nói như thế này, những phương pháp này á, những là những phương pháp mà tôn trọng tự nhiên đó, thì tôn trọng thân xác của người phôi ngẫu, khích lệ sự dịu dàng ân cần âu yếm giữa họ, và cổ võ việc giáo dục tự do một cách đích thực.
Số nhiêu?
Số khoảng nổi. Trên 2000.
Trên 2000, tức là nửa sau cũng sắp hả?
Đúng rồi, đúng rồi. Tôi nhớ là như vậy.
Khá đấy. 2370.
Trời. Sao hôm nay ông sáng thế?
Đã lỡ sáng là sáng luôn, sáng đến sáng mai luôn.
Rực rỡ hơn không?
Đức Thánh Cha nói cần phải luôn nhấn mạnh rằng con cái là một quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa, một niềm vui cho cha mẹ và cho hội thánh. Qua những người con, Thiên Chúa đổi mới thế giới này. Quá hay.
Và hết số 222 này, 222 nha, thì ông có cái khẳng định gì không?
Thì số này á, tái khẳng định về cái điều gọi là con cái là hồng ân Chúa ban.
Trời, sao tôi đâu có thấy Đức Thánh Cha nói đâu.
Ông phải tự hiểu. Cái thời buổi này người ta bảo sáng thế là Ngài nói một đằng, mà chúng ta phải
nghĩ một nẻo.
Không phải nghĩ một nẻo, mà chúng ta phải nói là đằng sau nó là gì. Vâng, chúng ta trở lại với chủ đề thì chúng ta thấy là hiện tại người ta đang nói đến mùa đông dân số, đúng không?
Không, nhưng mà tôi thấy đúng là cái hiện tượng gần đây ấy, đó là cái hiện tượng sợ sinh con.
Đấy.
Bởi vì sinh con cơ cực lầm than, nuôi con khôn lớn, gian nan bội phần.
Đấy. Nhưng mà đừng có lo, dẫu sao thì mẹ luôn chu đáo ân cần, nhịn ăn, nhịn mặc để phần cho con.
Bởi vì cái việc mà sinh con hay không cũng cần phải có cái yếu tố gọi là hy sinh.
Đấy, cậu nghĩ xem, nhiều gia đình bây giờ chỉ chọn có một con, đúng không? Tức là đời của họ là có hai người, mà đến đời con của họ chỉ còn một. Đó, rồi đến đời cháu, thế họ kế tiếp cũng hai thành một. Vậy chỉ cần hai đời thôi là từ bốn người cuối cùng lại còn một đứa cháu.
Đúng rồi, và nếu theo cái mẫu này thì cái hệ quả là gì? Hệ quả rất dễ nhận thấy, đó là một thế hệ ít người trẻ phải gồng gánh rất nhiều người già.
Đấy, chưa kể đến sự đứt quãng thế hệ vô cùng quan trọng hả? Khi mà những gì thuộc thế hệ trước không thể truyền lại cho thế hệ sau.
Đúng rồi, vấn đề này nan giải này, các nước châu Âu đang gặp phải.
Không chỉ riêng châu Âu,
rất ít người trẻ. Đấy, con số những người trẻ, những người làm việc càng ngày càng ít đi.
Dân số già rồi, đúng không? Vậy thì nếu mà các bạn đang nghe chương trình Giáo huấn Vui hôm nay, và nếu các bạn là bạn trẻ, đặc biệt là những cặp gia đình trẻ, thì xin các bạn hãy suy nghĩ nhiều hơn tới vấn đề khó giải này. Đó, đây là một bài toán khó, nhưng mà chỉ các bạn mới có thể giải được. Trần Định và anh Huy là không giải được rồi. Tại vì sau lưng Trần Định, dù là thành công hay là ở dơ, thì cũng không có người đàn bà nào cả. Đó, chúng tôi xin trao bài toán khó này vào cho các bạn.
Và các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua Facebook hay là qua email.
Vatican News tiếng Việt,
đúng
Google đánh là ra, đúng không?
Chính xác.
Để mà nộp bài toán, đúng không?
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.